Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Phần tiếp hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 85, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin của công dân được hiến pháp quy định thế nào? Trong xã hội mà quyền con người được khẳng định và nhà nước luôn tạo điều kiện để bảo đảm sự phát triển của quyền con người, thì tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin là các yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung. Ở nước ta, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là một trong những quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận lần đầu trong Hiến pháp năm 1959, được khẳng định lại trong các bản Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013. Theo quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013, thì công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Có thể hiểu quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin là quyền của mỗi người được tự do bày tỏ suy nghĩ, ý kiến, quan điểm, tự do trao đổi các thông tin trên hệ thống báo chí, xuất bản, Internet, trong các cuộc hội họp. Theo quy định pháp luật, bằng việc ban hành các bộ luật, luật xuất bản, luật báo chí, luật công nghệ thông tin, những quy định của Hiến pháp về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin đã được cụ thể hóa. Điều 5 luật xuất bản hiện hành ghi nhận, nhà nước bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm dưới hình thức xuất bản thông qua nhà xuất bản và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản. Không một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được lợi dụng quyền phổ biến tác phẩm làm thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 8 và khoản 1 điều 9 luật công nghệ thông tin, thì tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có quyền tìm kiếm, trao đổi, sử dụng thông tin trên môi trường mạng, trừ thông tin có nội dung bị nghiêm cấm theo quy định của luật công nghệ thông tin. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin số của mình trên môi trường mạng. Điều 2 luật báo chí hiện hành quy định, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ. Không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tập thể và công dân. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng. Ở nước ta, báo chí bao gồm báo in, báo, tạp chí, bản tin thời sự, bản tin thông tấn, báo nói, chương trình phát thanh, báo hình, chương trình truyền hình, chương trình nghe nhìn thời sự được thực hiện bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau. Báo điện tử được thực hiện trên mạng thông tin máy tính bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài. Đây là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Quyền tự do báo chí có quan hệ chặt chẽ với quyền tự do ngôn luận và là một trong những phương thức để thực hiện quyền tự do ngôn luận. Thông qua báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình, thể hiện quan điểm, các ý kiến riêng của bản thân, trao đổi thảo luận, góp ý với cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội về những vấn đề cụ thể nhằm cải tiến cải cách làm việc, cải tiến hình thức hoạt động hoặc ủng hộ cái đúng, cái tốt, cái tiến bộ, phê phán và phản đối cái sai, cái xấu, cái lạc hậu, v.v. Theo pháp luật báo chí hiện hành, quyền tự do báo chí của công dân thể hiện qua việc công dân có các quyền sau. Được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới. Được tiếp xúc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo. Được gửi tin bài ảnh và tác phẩm khác cho báo chí mà không chịu sự kiểm duyệt của tổ chức, cá nhân nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin. Được phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Góp ý kiến phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và thành viên của các tổ chức đó. Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Chánh tòa án Nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên, cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng. Nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, nhà nước cũng nghiêm cấm việc lạm dụng những quyền này để xâm phạm lợi ích của quốc gia, nhà nước, tập thể và công dân. Điều 10 luật xuất bản hiện hành quy định, nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây. Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân.
Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản, thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản, in lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm, phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa nộp lưu chiểu, xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật. Để quyền tự do ngôn luận trên báo chí được sử dụng đúng đắn, Điều 10 Luật Báo chí hiện hành quy định những điều không được thông tin trên báo chí, đó là: không được kích động nhân dân chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân. Không được kích động bạo lực tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác. Không được tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định. Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự nhân phẩm của công dân. Điều 12 Luật Công nghệ Thông tin hiện hành quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực này, bao gồm: cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cản trở bất hợp pháp hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, phá hoại thông tin trên môi trường mạng, cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích sau đây: chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, kích động bạo lực tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh kinh tế đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm, uy tín của công dân, quảng cáo tuyên truyền hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghệ thông tin, sản xuất lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật, giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân khác, tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó. Quyền tiếp cận thông tin hay quyền được thông tin là quyền cơ bản của con người. Quyền tiếp cận thông tin được hiểu là mọi công dân đều có quyền tiếp cận thông tin, có quyền yêu cầu các cơ quan công quyền cung cấp thông tin mà không có nghĩa vụ giải thích lý do, với điều kiện những thông tin này là thông tin chính thức và không nằm trong những ngoại trừ. Quyền tiếp cận thông tin hay quyền được thông tin ở nước ta đã được thể hiện trong nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định, bảo đảm quyền được thông tin của công dân, thể chế hóa đường lối của Đảng, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định, công dân có quyền tiếp cận thông tin, việc thực hiện quyền này do pháp luật quy định. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành, có các quy định về quyền được thông tin và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin do cơ quan nhà nước đang nắm giữ, như Luật Báo chí, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Luật phòng chống tham nhũng, v.v. Thông qua việc ban hành các văn bản có các nội dung quy định về quyền được thông tin của người dân đã chứng minh rằng nhà nước ta luôn quan tâm đến quyền được thông tin của người dân nhằm thực hiện chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Câu 86, quyền hội họp, lập hội, biểu tình của công dân được Hiến pháp quy định thế nào? Quyền tự do hội họp, lập hội, biểu tình là một trong những quyền cơ bản của công dân Việt Nam được quy định tại Hiến pháp năm 1946, Điều 10, Hiến pháp năm 1959, Điều 25, Hiến pháp năm 1980, Điều 67, Hiến pháp năm 1992, Điều 69 và Hiến pháp năm 2013, Điều 25. Đây là một trong những quyền tự do dân chủ của công dân được nhà nước ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Theo quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013, thì công dân có quyền hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Quyền hội họp. Dựa vào khái niệm hội họp do Đại từ điển tiếng Việt đưa ra, có thể hiểu quyền hội họp là quyền được họp mặt với nhau để bàn công việc nói chung. Như vậy sẽ có các cuộc hội họp có tính chất gia đình giữa thân thuộc, bạn bè, các buổi sinh hoạt của các cuộc hội hợp pháp, tổ chức trong trụ sở của hội, các cuộc hành lễ thường lệ của các tôn giáo tổ chức trong những nơi thờ cúng, các cuộc hội họp của các đoàn thể. Quyền hội họp còn được sử dụng để thảo luận, giải quyết các công việc nội bộ trong cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hay ở khu dân cư. Quyền hội họp cũng là quyền của công dân được họp mặt để thảo luận, bàn bạc góp ý kiến về các vấn đề chung của nhà nước, của xã hội. Quyền lập hội. Hội được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức có cùng hành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng. Hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Hội có tên gọi khác nhau: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, Hội khuyến học, Hội sinh vật cảnh. Liên hiệp hội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Tổng hội Y học Việt Nam, Tổng hội Tin lành Việt Nam. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư, Liên đoàn bóng đá. Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, vân vân. Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ kết bạn, câu lạc bộ thơ. Có tư cách pháp nhân và có tên gọi khác theo quy định của pháp luật. Như vậy có thể hiểu quyền lập hội là quyền của công dân có thể tự do tham gia vào các hội, liên hiệp hội, tổng hội, câu lạc bộ theo quy định của pháp luật. Nhằm thực hiện tốt quy định của Hiến pháp về quyền lập hội của công dân, Chính phủ đã có Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012. Theo đó, ngoài các tổ chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức giáo hội được tổ chức, hoạt động và quản lý theo những quy định cụ thể phù hợp với pháp luật Việt Nam, thì việc thành lập các hội khác đều phải chấp hành những quy định của nghị định này, mà một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, hoạt động của hội là tự nguyện và tuân thủ hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội. Ở nước ta, quyền lập hội được hiến pháp ghi nhận là một trong những quyền cơ bản của công dân. Việc thực hiện quyền này chỉ bị hạn chế do pháp luật quy định nhằm xây dựng một xã hội dân chủ vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn trật tự công cộng và để bảo vệ sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hay các quyền và tự do của người khác.
Quyền biểu tình. Quyền biểu tình là quyền của công dân được thực hiện thông qua hình thức tụ họp đông đảo hoặc diễu hành trên đường phố để bày tỏ ý chí, nguyện vọng và biểu dương lực lượng chung. Hiểu rộng ra, biểu tình là một hình thức hành động nhằm thể hiện mục đích, bày tỏ quan điểm ủng hộ hoặc phản đối về một vấn đề công cộng nào đó. Theo quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013, thì công dân Việt Nam có quyền biểu tình, việc thực hiện quyền này theo quy định của pháp luật. Pháp luật Việt Nam ghi nhận, tôn trọng và bảo hộ quyền biểu tình, quyền hội họp và lập hội của công dân. Những người có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, quyền lập hội, quyền biểu tình hợp pháp, phù hợp với lợi ích của nhà nước và của nhân dân, thì tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính hay xử lý hình sự. Nhưng mọi hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, lợi dụng quyền hội họp, biểu tình và lập hội để gây rối trật tự công cộng, phá hoại, chống lại nền độc lập dân tộc, xâm hại tới lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân đều bị nghiêm cấm và trừng trị. Chẳng hạn, Điều 258 Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân như sau. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Câu 87, quyền bình đẳng giữa nam và nữ được hiến pháp quy định thế nào? Bình đẳng nam nữ, còn gọi là bình đẳng giới, là việc nam nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Mục tiêu việc thực hiện bình đẳng giới của nước ta là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Điều 26 Hiến pháp năm 2013 có quy định về quyền bình đẳng nam nữ với những nội dung như sau. Công dân nam nữ bình đẳng về mọi mặt, nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Theo quy định này, công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và gia đình. Tuy nhiên, ở nước ta, từ xưa đến nay, phụ nữ vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi trong mọi lĩnh vực do quan niệm trọng nam khinh nữ. Chính vì vậy, để đảm bảo thực hiện quyền bình đẳng giữa nam và nữ, hiến pháp và pháp luật nước ta có những quy định nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Chẳng hạn, nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới, đặc biệt là với phụ nữ. Lao động nữ và nam làm việc như nhau thì tiền lương ngang nhau. Lao động nữ có quyền hưởng chế độ thai sản. Phụ nữ là viên chức nhà nước và người làm công ăn lương có quyền nghỉ trước và sau khi sinh đẻ mà vẫn hưởng lương phụ cấp theo quy định của pháp luật. Nhà nước và xã hội tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao trình độ toàn diện, không ngừng phát huy vai trò của mình trong xã hội như chăm lo, phát triển các nhà hộ sinh, khoa nhi, nhà trẻ và các cơ sở phúc lợi xã hội khác. Để giảm nhẹ gánh nặng gia đình, tạo điều kiện cho phụ nữ sản xuất, công tác, học tập, chữa bệnh, nghỉ ngơi và làm tròn bổn phận của người mẹ. Cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm y tế, Luật phòng chống bạo lực gia đình và nhiều bộ luật khác cũng ghi nhận về quyền bình đẳng giới nam nữ trong từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, Luật bình đẳng giới quy định, trong lĩnh vực kinh tế, nam nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động. Để thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, luật bình đẳng giới cũng quy định các biện pháp cụ thể đó là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế và tài chính theo quy định của pháp luật. Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn xây tiếng hát cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn say tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, cho ngày nay, cho ngày.
Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu, đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược, có ai về khơi thêm muôn hàng mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới, này qua vùng cao đem tới miền xuôi, đây trẻ quê tôi vui những ngày hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi. Về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có đường đi trên mây lên tới cổng trời, đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Khắp vùng cao giờ đang thay đổi mới, những nhà máy lại vang tiếng còi tầm, tiếng nhạc ngựa đi theo nguồn hàng về Yên Biên vui chợ phiên. Ôi đẹp sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới, tiền về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ đây cầu thanh niên cho những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến. Đàn đã so dây, cũng đàn đã lửa phim mơ. Đất nước mình xôn xao mùa vui đang ngờ rồ. Tình mình chiến thắng reo ca, xuân về non nước bao la. Mầm sống ta ươm giữa đời, tay anh đung ngọn đèn, em che ngọn gió. Anh nâng mầm trổ em chút nắng vàng, đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn, đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng em ơi vút lên một tiếng đàn. Tiếng đàn kia đàn đã so dây, cũng đàn đã lửa phim mơ. Đất nước mình xuân sao mùa vui đang ngờ rồ. Tình mình chiến thắng reo ca, xuân về non nước bao la. Mầm sống ta ươm giữa đời, tay anh đung ngọn đèn em che ngọn gió. Anh nâng mầm trổ em chút nắng vàng, đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn, đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn.
Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.